Thưa thầy, con muốn hỏi cái câu hỏi mà cũng cổ tri thức đó, thầy con không có hiểu cái những câu đó. Thế là thêm một cái nữa là bữa kia con có hỏi thầy là thầy giải thích cái vị thầy nói là quan tưởng bị bệnh đó. Tối qua con nằm mơ thầy con thấy cái vị thầy đó chạy lại giống như là cắn vô người con, giống như là tại sao lại nói tôi là quan tưởng á, sao cái con mới là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nhiều lần cái tự nhiên thầy nó lui ra biến mất tiêu. Biết con như thế nào xin thầy khai thị người con.
Vị thầy được đề cập trong câu chuyện là bị quan tưởng một cách khác, mà vị đệ tử đặt câu hỏi là quan tưởng trong giấc mơ, là thầy trò giống nhau. Thực ra đó thì hoang tưởng đó là một nhận thức không phù hợp với thế giới hiện thực, và nhận thức đó đó nó chỉ diễn ra và tồn tại trong não bộ và trong cõi tâm của người được nhận thức ra. Còn những người cùng hiện hữu xung quanh hoàn toàn không có nhận thức tương tự. Hôm nay thì chúng ta đang có mặt tại chánh điện của Hội Phật tử Việt Nam tại Tokyo. Thì trước mặt các quý Phật tử đó là các đức Phật gỗ theo phong cách của Nhật Bản, rất mỹ thuật, rất đặc thù, màu gỗ rất đẹp. Nghệ thuật này rất là ấn tượng vì các tượng Phật cổ đó là một hiện thực. Tất cả chúng ta dùng con mắt của mình để nhìn thấy hiện thực của các đức Phật, cho nên không ai ở trong chánh điện này cho rằng đó là các vị Phật trong chánh điện này là làm bằng xi măng hay là bằng đá. Nếu như một người nào đó cũng trong phòng này mà cho rằng là tượng Phật ở tại chùa của Sư Cô Tâm Trí làm chất liệu bằng xi măng và được sơn phết bằng màu sơn như là các tượng Phật ở Việt Nam, thì chúng ta có thể đi tới một kết luận rằng là người đó có một nhận thức không chuẩn về bản chất của tượng Phật tại chánh điện này. Cái đó được gọi là hoang tưởng, tức là nhận thức sai. Khi những người xung quanh đó, tức là có một cái nhận thức phản ánh đúng với bản chất của tượng Phật đang là. Thì thường người quan tưởng đó có một cái thế giới tư duy riêng, họ đánh giá rồi tiếp cận sự vật, giải thích các sự vật bằng cái cách riêng của mình đó, nó không giống ai và nó cũng không bao giờ phù hợp với thế giới hiện thực. Cho nên kinh Thủ Lăng Nghiêm á liệt kê nó là một loại phiền não, và để thấy rõ cái tác hại của nó đó thì Đức Phật gọi đó là ma phiền não. Thực tế không phải là một con ma gì đó tạo ra cái sự nhiễu loạn cho mình, nhưng mà bản chất của một nhận thức sai đó, tự thân của nó đó là một cái sự nhiễu nhão cái tâm thức của chúng ta, làm chúng ta khó có thể sống được hạnh phúc, cho nên mới xem nó như là một chủng loại ma. Tức là nhận thức sai là một loại ma về nhận thức, và do vậy đó chúng ta không thể tiếp cận được thế giới chân thật, mà lẽ ra theo đạo Phật chúng ta cần phải hướng đến như thế. Giấc mộng theo kinh Viên Giác và kinh Thủ Lăng Nghiêm có những nội dung không thật. Bản chất của giấc mộng vốn là không thật, cho nên chúng ta không nên bận tâm về nội dung của giấc mộng. Những người có những niềm tin tôn giáo hoặc là niềm tin dân gian đó, thì ta thích đi giải thích nội dung của các giấc mộng. Ví dụ nằm mơ gặp con rắn thì biểu tượng cho cái gì? Nằm mơ gặp cái cầu thì có ý nghĩa gì? Nằm mơ gặp con sông thì có ý nghĩa gì? Thì tất cả những cái đó là những cái giải thích mang tính rất là chủ quan, hoàn toàn không có giá trị hiện thực, không có giá trị hiện thực. Cho nên khi mình nằm mơ thấy vị thầy quan tưởng đến quở trách mình tại sao đó dám nói thầy ấy là quan tưởng, thì cái này nó có thể phản ánh một thái độ tâm lý, đó là mình rất là tôn kính Tăng Bảo, là tôn kính đến độ đó là bất cứ thầy nào nói cái gì chúng ta cũng tin và xem nó như là chân lý. Bây giờ khi mình nghe một cái thông tin khác rằng ở vị thầy đó có những cái suy nghĩ nói về cõi âm, nói về việc mà thầy ấy là hóa thân của Phật A, Bồ Tát B, là nhận thức quan tưởng, thì lúc đó đó chúng ta nửa tin mà nửa vẫn cảm thấy là cái lòng tôn kính của mình dành cho vị thầy đó đã bị thương tổn. Cho nên đó, trong lúc mà đấu tranh để mà tạo ra một cái nhận thức đúng ấy, thì làm cho chúng ta trong giấc mộng đó mà là có cảm giác rằng là mình bị quở trách cái này, mình bị trách móc cái kia, mình bị đổ thừa cái nọ. Nhưng mà dù sao đi nữa, cái phản ánh đó cũng cho thấy rằng là chúng ta bắt đầu là có một cái sự thay đổi về nhận thức, từ một cái hướng đó là chưa chuẩn, bây giờ nó bắt đầu nó đi qua cái hướng chuẩn. Thì những cái rối loạn đó đó nó thường xảy ra với những người có cái niềm tin quá là sâu chắc, rồi từ từ nó sẽ không còn như thế nữa. Cho nên để khắc phục những cái cảm giác sợ hãi, lo lắng, bị quở trách, bị trách cứ đó, thì trước khi đi ngủ chúng ta nên dùng lòng bàn tay xoa vùng cái cổ trung bình là 10 phút, xoa thật mạnh để tạo ra cái phần nhiệt trên vùng cổ. Từ đó thần kinh chúng ta trở nên hưng phấn hơn. Và sau đó mình dùng tay trái xoa tay phải, tay phải xoa tay trái, hai tay xoa thân, hai tay xoa chân, thì tất cả những cái căng thẳng đó nó sẽ được thư lắng. Đồng thời trên giường ngủ đó, chúng ta nên nhớ, chỉ nhớ đến hơi thở ra và vào. Tất cả các công việc làm của một ngày làm căng thẳng vất vả hãy cắt qua một bên. Và muốn như thế đó thì chúng ta hãy khóa công việc ở nơi nó xuất phát. Khi về đến nhà rồi đó thì không mang việc của công ty về nhà. Khi đang làm việc ở công ty thì không mang việc nhà theo, về phương diện cảm xúc và thái độ đó. Còn khi đến chùa, trụ sở của Phật tử Việt Nam, thì chúng ta không đem mang chuyện chùa, xin lỗi, không mang chuyện nhà, cũng không mang chuyện công ty đến nữa. Chúng ta quên hết tất cả, giờ nào việc đó thôi, tập trung một cách cao độ. Thì lúc đó, đó tâm của mình nó không bị áp lực bởi những cái ký ức đè nén, nó vốn nó làm cho tâm của mình bị dao động rất là nhiều, và thần kinh ta bị tổn giảm rất là nhiều. Cho nên tập buông bỏ mọi vấn đề khi nó đã kết thúc hoặc là ở nơi nó xuất phát đó, sẽ làm cho tâm mình trở nên thư thái, thoải mái, bình an. Và hít thở hơi thở thật sâu trên giường ngủ đó, chúng ta sẽ đẩy lùi các giấc mộng. Trong kinh Đức Phật tự sự đó, mỗi đêm đó ngài ngủ chỉ có 3 giờ đồng hồ thôi. Trung bình mỗi ngày Đức Phật thức giảng khoảng 5 buổi giảng, ngủ có 3 giờ đồng hồ thôi mà Đức Phật vẫn có thể sống thọ đến 80 tuổi, là vì trong giấc ngủ Đức Phật không hề nằm mơ, không hề bị mớ. Đó là toàn bộ các phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư, phản ứng nhận thức đã dừng lắng trọn vẹn. Và sống với trí tuệ đó, thì chúng ta không bị cảm xúc chi phối. Mà người hết cảm xúc chi phối đó thì người đó nằm xuống là ngủ liền, và ngủ là quên hết mọi thứ liền. Sáng mơ thức dậy đó thì đầu óc nó trở nên là mới toanh, nó đủ sức để nạp các cái dữ liệu mới. Còn ai mà bị vướng kẹt bởi các cái ký ức nhiều đó thì bị giấc mộng chi phối. Cho nên khi mình tu học Phật đó thì ta nên nhớ là phải buông những thứ không nên giữ, không cần giữ trong tâm, và cho buông trước khi lên giường ngủ, thì chúng ta sẽ có một giấc ngủ rất là an lành. Và cũng trên tinh thần này đó thì trong kinh điển Pali đó, Đức Phật khích lệ đó, mỗi buổi tối khi ngồi trên giường ngủ đó, nằm trên giường ngủ đó, thì người đi ngủ đó cần phải thực tập thiền. Ngoài hít thở hơi thở, ngài còn dạy chúng ta quán cái năng lượng từ bi đó, nó đang tỏa từ trái tim, từ khối óc của chúng ta, từ toàn thân lan tỏa ra xung quanh, trước nhất là đối với những người có công mang lại hạnh phúc và niềm vui cho chúng ta, bao gồm cha mẹ, ông bà, người thân, những người giúp đỡ tận tình cho chúng ta được hạnh phúc và thành công. Kế đến chúng ta liên tưởng cái nguồn năng lượng từ bi đó đang lan tỏa ra đối với những người kém thân hơn một chút xíu, rồi đến những người dưng, rồi đến những kẻ thù, rồi đến các loài động vật, rồi đến toàn bộ môi trường sinh thái, và đến một lúc nào đó nó lan tỏa ra khắp các vũ trụ này. Và khi mà mình nghĩ như thế đó, thì cái hờn giỏi, giận tức, căng thẳng, bực dọc, khó chịu của một ngày làm việc với người A, người B, người C sẽ được rũ bỏ hết, và tâm mình trở nên thư lắng hoàn toàn. Thì trước khi đi ngủ mà giữ tâm được như thế đó, trong giấc ngủ chúng ta sẽ không chứa đựng bất kỳ một giấc mơ nào. Cho nên dù là gặp các giấc mơ được Đức Phật soi đầu, được Đức Phật tiếp dẫn, đó là những giấc mơ đẹp, thì kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng dạy chúng ta hãy vượt qua, đừng có bị dướng kẹp vào nó. Bởi vì bản chất của giấc mơ là rối loạn cảm xúc, rối loạn tích cực hay là rối loạn tiêu cực thì cũng là rối loạn thôi. Còn giữ tâm thanh thản nhẹ nhàng đó, thì lúc đó đó là tâm mình trở nên là chiếu soi và thấy rõ mọi sự vật như chúng đang là. Lúc đó là tự giác bắt đầu được hiển lộ, và chúng ta sẽ sống một cách là vững chãi, an lạc ngay trong cuộc sống này. Xin đi khỏi khác.
Hãy subscribe.